Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con có thời giờ với nhau, không những đọc kinh trưa, kinh chiều qua phone để nghe tiếng nói, mà còn hàng tuần được gặp nhau qua Zoom, thấy được mặt nhau để cùng nhau học hỏi lời Chúa và nghe Thánh Tỉnh cho bài suy niệm rất là xúc tích trong những lần trước. Mặc dù anh cần phải đi xa, nhưng lúc nào anh cũng dự định trước để cho chúng con có được những cái lời suy niệm để suy nghĩ trong tuần cho đến ngày Chủ nhật. Chúng con vô cùng tạ ơn Chúa cho chúng con được có những cái thời giờ rất là quý giá với nhau. Hôm nay một lần nữa xin Chúa chúc phúc cho tâm trí, tim chúng con để cảm nhận được lời Chúa, và qua đó chúng con có thể san sẻ được tình yêu của Chúa đến với những người khác. Chúng con nguyện vì những điều này thì đến Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Chúa mời gọi để tôi biết sống yêu thương. Chúa dẫn đường để tôi không lo lạc hướng. Ngài dạy tôi sống khiêm nhường. Ngài dạy tôi biết can trường. Bước theo mẫu gương của Thầy Chí Thánh hàng sống.
Tin mừng theo Thánh Luca. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-si-ên để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dự ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi, người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này, bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối để lên chỗ đó. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì thằng ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Rồi Đức Giê-xu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày cả kẻ lành sống lại.
Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé nhỏ thì thôi. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé đi. Tôi là đầy tớ vô dụng, chỉ là đầy tớ bất tài, hấp tự trên vai vững vàng bên ngài.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc hôm nay dễ hiểu quá nhỉ, đâu có gì cần phải suy đâu, xong rồi quá dễ, đâu cần phải suy nghĩ gì đâu, đâu phải nước trời giống như cái này, nước trời giống như cái kia. Chúa chỉ khuyên cái phần đầu á, là khuyên những cái người mà được mời đến dự tiệc, còn cái phần sau á là những người đứng ra mời dự tiệc. Đấy, chúng ta để ý đến hai phần nhé. Chúa lợi dụng cái dịp được một người thủ lãnh phái Pha-ri-si-ên mời đến dùng bữa. Và chúng ta thấy được là họ dò xét người. Rõ ràng phúc âm nói nè,
họ cố dò xét người,
có nghĩa là họ quan sát Chúa Giêsu xem Chúa Giêsu tỏ ra thái độ như thế nào. Nhưng mà ngược lại, Chúa lại nhận xét họ.
Người nhận thấy hết dự tiệc, cứ chọn chỗ nhất mà ngồi.
Họ dò xét người cái gì? Họ dò xét người xem người có giống như họ hay không? Chẳng hạn thế, cũng có dành chỗ trên mà ngồi không? Hay là như thế nào? Để rồi khi mà Chúa mà dành chỗ trên ngồi, bây giờ Chúa lại dạy họ là dành chỗ cuối thì chỉ có chết với họ thôi. Thì thật sự đó em không biết, rõ ràng ở trong này không có nói. Nhưng mà rõ ràng là họ muốn dò xét người. Và thật sự là như vậy. Bởi vì sao vậy các anh chị? Chúng ta nhớ có một lần các môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến hỏi Chúa Giêsu là tại sao những người Pha-ri-si-ơ, môn đệ những người Pha-ri-si-ơ ăn chay, kể cả môn đệ của Gioan Tẩy Giả ăn chay nữa, môn đệ của thầy ăn tỉnh bơ vậy, chẳng có chay tịnh gì cả. Và như thế thì họ suy ra là ồ, vậy là ông thầy chắc ăn nhậu rồi, thầy trò nó bắt chước theo. Và thế nên bây giờ Chúa được mời vô cái nhà đó, thì họ dò xét, em đoán vậy thôi, dò xét xem Chúa có ăn nhậu ngon lành không. Mà các môn đệ chẳng có kiêng cữ gì cả. Rồi khi mà họ hỏi Chúa cái vấn đề là ăn chay thì Chúa lại nói với họ là bây giờ chàng rể còn đang ở với bạn bè thì bạn bè làm sao mà ăn chay được. Khi mà chàng rể còn đang ở với lại khách khứa thì phải vui chứ này, sao lại ăn chay. Chúa còn bênh các môn đệ nữa cơ mà. Bây giờ thì em không biết là họ dò xét có phải là Chúa ăn nhậu hay là cái cách Chúa chiếm chỗ sang trọng giống như họ. Cái chỗ mà để cho mỗi người để ý tới cái chỗ trọng vọng ở trong một bữa tiệc như vậy không. Thì em chỉ nghĩ đến là họ thấy được là Chúa có nhậu nhẹt hay không. Mà sao các môn đệ Chúa lại chẳng có kiêng cữ gì như vậy. Em đoán như vậy thôi. Thì Chúa lại nhận xét họ ở cách khác, là cái cách thức đi vào dự tiệc. Thì Chúa thấy họ làm sao? Họ chọn chỗ nhất. Ai cũng dành chỗ nhất mà ngồi, ai cũng dành phía trên hết á. Phía trên mà ngồi hết, chứ không có dành phía dưới. Do đó nên Chúa với nói với họ:
khi anh được mời với anh cưới thì đừng ngồi vào chỗ nhất.
Đừng có ngồi.
Kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng xin ông nhường chỗ cho vị này, bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.
Đấy, Chúa dạy cái này là dạy chúng ta không phải chỉ ở chỗ khiêm nhường không, mà còn ở chỗ lịch sự nữa. Nếu chúng ta không có lịch sự, không biết nhường cho người khác, mà chúng ta cứ tưởng mình chúng ta ngon á, là chúng ta sẽ bị xấu hổ cho mà còn. Đấy, chúng ta tưởng là chúng ta là best. Do đó nên cứ việc lên chỗ best mà ngồi. Lại còn có người better best, có người ngon hơn cái best nữa. Vì thế chúng ta nói là tuyệt vời, nhưng mà có người nói là còn hơn tuyệt vời nữa cơ. Chúng ta thấy được là chúng ta không có biết đâu mà mò hết. Chúng ta đừng có coi mình là nhất thiên hạ. Chúng ta mà coi mình nhất thiên hạ thì chúng ta sẽ học được nhiều bài học lắm. Bởi vì có những người hơn chúng ta nhiều, kể vào tài năng, kể cả vào sắc đẹp, kể cả về nhân đức, kể cả về công nghiệp, kể cả về danh tiếng. Đấy, chúng ta thấy cái chuyện của ông nhà khoa học Pasteur. Ông ấy đi trên xe lửa, rồi ông là một ông già. Ông ấy cầm chẳng hạn, ông ấy đọc. Ông ấy không có giấu giếm nha, không phải là ông ấy thò tay vào túi rồi cái chẳng hạn để trong túi rồi ông ấy đọc để cho mọi người không biết là ông đọc kinh văn côi. Ông ấy mang ra, ông ấy cầm tay vậy là ông đọc nè. Rồi có một anh thanh niên chắc là sinh viên á, thấy vậy thì nói: thời đại này mà ông còn đọc cái đó à? Cái kinh này là thuộc cho đàn bà con nít, mà ông nhi mà sao đọc cái này? Ông ấy lấy cái danh thiếp ra, ông đưa. Cái người đó nhìn vô: nhà bác học Pasteur nổi tiếng ở Pháp Quốc mà bây giờ ngồi đọc kinh Mân Côi. Đấy, chúng ta thấy không? Khinh thường người khác thì sẽ giật mình, sẽ có lúc đi đêm gặp ma là như vậy. Em cố ý nhấn mạnh đến một cái chi tiết rất quan trọng này các anh chị ạ. Chúng ta hay nói là hãy chọn chỗ cuối rốt mà ngồi, phải không? Các anh chị vẫn hay nghe câu đó phải không? Là hãy chọn chỗ cuối rốt mà ngồi cái gì, đúng không? Có phải không? Ok. Vậy thì hãy để ý nhá. Ở trong bài phúc âm này Chúa có nói chọn không? Không. Chúa nói làm sao?
Thì hãy vào ngồi chỗ cuối.
Chúa không nói hãy chọn chỗ bé mà ngồi không? Về cái chỗ mà thứ nhất đó, thì Chúa nói là chọn. Nhưng mà chỗ cuối đó Chúa không nói chọn. Chỗ cuối Chúa không nói chọn nhá. Chúng ta để ý cái chi tiết đấy thấy hay không? Thấy không? Ở trên này đó.
Người nhận thấy hết dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi.
Thấy không? Của họ đó là họ chọn, là make decision, make choice, chọn. Nhưng mà khi mà Chúa nói ngồi chỗ cố rết thì Chúa nói làm sao? Nhưng khi được mời hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết. Hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết nhá. Chứ Chúa không nói là hãy chọn chỗ cố rốt mà ngồi. Chúng ta thấy cái chi tiết này rất là quan trọng trong đời sống đạo của chúng ta đó. Tại sao em nói như vậy? Bây giờ em thử lấy cái thí dụ này thôi thì các anh chị hiểu ngay. Đó là chúng ta đi lễ nhá. Mà hôm đó thì không đông lắm. Mà thường thường người ta thích ngồi phía dưới đúng không? Không có thích ngồi phía trên. Chúa nói là hãy đến với ta. Mà chúng ta tới với Chúa mà chúng ta ngồi xa xa Chúa. Không có dám ngồi gần. Bởi vì chúng ta cho là chúng ta bất xứng với lại tội lỗi với lần nọ kia đấy. Cũng chưa kể đến cái là lễ xong chạy ngay. Cũng chưa kể đến cái lý do đó. Hồi cuối không có ra muộn bị kẹt xe. Nhưng mà cái lấy cái lý là tội lỗi khốn nạn do đó nên không có dám gần Chúa, đứng xa xa thôi. Thì cha ở trên bàn thờ, cha quay xuống, cha thấy được hôm nay vắng người. Cha nói là thôi xin mời các anh chị làm ơn lên gần trên này đi, để cho lễ nó sốt sắng với lại gần gũi nhau, rồi lại gần gũi Chúa nữa. Xin làm ơn lên đi. Đa số thì lên, nhưng mà có một số thì không lên. Nhất định không lên. Chỉ vì không thích ngồi lên trên có vậy thôi. Thì bây giờ thử hỏi các anh chị, chính họ chọn chỗ cuối rốt phải không? Phải không?
Đúng rồi.
Vậy thì bây giờ cha mời lên trên mà họ chỉ vì không thích lên trên nhất định cứ ngồi dưới. Thì như vậy là như thế nào? Là trái lại họ đã chọn chỗ nhất rồi. Có đúng không? Bởi vì ý riêng của họ hơn là ý cha. Có đúng không? Đó. Cái chỗ nhất là ở chỗ nào các anh chị? Chỗ nhất là cái ý riêng của mình này. Mình muốn gì phải được cái đó. Không ai có thể điều khiển được mình. Mình là chủ, chứ không có thể theo người khác được. Đấy, cái chỗ nhất đó, các anh chị thấy chưa? Chỗ nhất đó, 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 cái chỗ nhất đó, các anh chị ơi. Do đó nên chúng ta để ý cái đó đó. Chúng ta hay chọn chỗ nhất lắm. Chỗ nhất là cái chỗ theo ý riêng mình. Không theo ý người khác, không theo ý của những vị, nhất là những vị có trách nhiệm. Những vị hướng dẫn mình, những vị khôn ngoan. Chỉ có chúng ta thôi. Chúng ta thấy không? Do đó nên Chúa nói là hãy đi đến chỗ cuối mà ngồi. Chúa nói hãy đi đến, chứ không phải hãy chọn chỗ cuối. Không. Thế mà chọn là chúng ta đã ngồi trên rồi, chứ không ngồi dưới nữa. Khi chúng ta chọn là chúng ta đã có quyền, đúng không? Chỉ có quyền mới chọn thôi. Nếu không có quyền thì chúng ta không có chọn. Nhưng mà khi chúng ta đi đến chỗ cuối mà ngồi đó, có nghĩa là chúng ta bỏ cái quyền lựa chọn của chúng ta. Chúng ta chấp nhận những cái gì mà Thiên Chúa định cho chúng ta, mà người khác đặt để chúng ta. Đó là chỗ cuối. Đó mới là chỗ cuối. Chứ không phải chỗ cuối là cái chỗ mà mấy cái người vô nhà thờ ngồi ở phía dưới cuối. Rồi khi mà ít người cha mời lên trên để mà cho nó được sốt sáng hơn. Và cái mời của cha có tội lỗi gì không? Có xấu không? Có làm hại họ không? Không. Chỉ vì ích chung thôi mà họ nhất định không theo. Vậy thì họ chọn chỗ cuối hay là chỗ đầu vậy? Họ chọn chỗ đầu rồi. Các anh chị hiểu không cơ? Đấy, đấy, đấy. Em nhấn mạnh đến chỗ đó đó. Hãy để ý nha. Hãy để ý nha. Cái chỗ nhất đó là ý riêng của mình. Mình làm chủ. Mình có quyền. Không ai bảo được mình. Thế thôi. Do đó thì chúng ta thấy Lucifer không? Lucifer chọn chỗ nhất đấy. Ở chỗ là bất tuân Thiên Chúa. Ý Chúa không bằng ý của tôi. Tôi không có chấp nhận ý của Ngài. Tôi theo ý của tôi thôi. Do đó nên vẫn rơi tòm xuống đất. Thế thôi. Ý riêng em vẫn nói rồi. Ý riêng làm nên hỏa ngục. Các anh chị ơi. Ý riêng làm nên hỏa ngục. Còn ai mà không theo ý mình, luôn luôn lắng nghe và theo ý người khác, nhất là theo ý bề trên, đó là những người đi đến chỗ thấp nhất mà ngồi. Bởi vì người khác chọn cho mình, Chúa chọn cho mình. Do đó thì Chúa Giêsu nói với các tông đồ ở trong bữa tiệc ly là gì? Không phải các con đã chọn thầy, mà là thầy đã chọn các con và sai các con đi. Có nghĩa là các con nghe thấy tiếng thầy thì cứ đi theo. Chỗ cuối rốt là như vậy đó, là theo Chúa, là đáp lại tiếng Chúa. Đó là chỗ cuối rốt. Và chúng ta thấy gương Đức Mẹ không? Các anh chị trả lời đi, có ai khiêm nhượng mà Đức Mẹ không? Không, đúng không? Vậy thì cái chức mẹ là mẹ Thiên Chúa đó, là chức cao trọng lắm đúng không? Là loài người đấy nè, mà là làm mẹ của Thiên Chúa, là đứng dựng nên mình nữa, thì có phải là cái chức cao trọng vô cùng không? Có phải không ạ? Vậy thì hỏi các anh chị, Đức Mẹ có từ chối không vậy? Đức Mẹ có từ chối không? Không hề. Các anh chị thấy chưa? Không hề. Chẳng hạn như là thiên thần vừa mới báo tin xong cái Đức Mẹ nói no no no, no way, no way. Ôi trời ơi, tôi khốn nạn tội lỗi, tôi hèn hạ vô cùng, làm sao mà làm con làm mẹ Thiên Chúa được? Không, Đức Mẹ đâu có nói cái đó đâu. Đức Mẹ không hề. Đức Mẹ chỉ đặt vấn đề để xem là làm sao thực hiện được ý Chúa thôi. Chúng ta thấy không? Đi đến chỗ cuối rốt mà ngồi. Đấy, Đức Mẹ đi theo ý của Chúa, tìm hiểu ý Chúa để làm theo ý Chúa thôi. Việc ấy thành sự sao được vì tôi không biết đến nam nhân. Đó, Đức Mẹ trình bày cái hoàn cảnh của Đức Mẹ. Chúa chọn con làm mẹ Thiên Chúa mà bây giờ con đồng trinh thì làm sao mà sinh con được? Thì thiên thần trấn an Đức Mẹ ngay. Và Đức Mẹ cũng không hiểu được cái lời đó. Bởi vì Chúa toàn năng, làm gì cũng được, giống như bà Isabel vậy. Nhưng mà Đức Mẹ cũng không hiểu được theo cái trí khôn trần gian. Là vậy Chúa toàn năng, Chúa làm như sao? Chả nhẽ bây giờ anh nằm với lại người đàn ông xong rồi sinh ra Thiên Chúa làm người à? Đức Mẹ cũng không hiểu được cái điều đó. Không hiểu được. Trường hợp của bà Isabel nó khác. Bà Isabel thì sau khi mà thiên thần truyền tin cho ông Zacharia rồi thì hai bà vẫn ăn nằm với nhau mà. Chứ đâu phải là không. Do đó nên ánh cho ăn tiền hô đâu phải là được thụ thai cách lạ giống như Chúa Giêsu đâu. Đó, do đó nên Đức Mẹ cũng không có hiểu hoàn toàn. Nhưng mà vẫn chấp nhận. Vẫn đi đến chỗ cô Ruth mà ngồi. Ở chỗ nào? Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng. Thấy không? Tôi xin vâng. Cũng là Chúa chọn cho tôi như thế nào, tôi theo như vậy. Dù là mẹ Thiên Chúa đi nữa. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Đấy, cái gương của Đức Mẹ là Đức Mẹ đi đến chỗ cuối rốt mà ngồi. Chỗ cuối rốt của Đức Mẹ ở đây là gì? Là chỗ Thiên Chúa chọn cho mẹ. Là chỗ mà không phải theo ý riêng của mẹ, mà là theo ý của Thiên Chúa. Là những gì trái với ý muốn của Đức Mẹ. Không phải các anh chị ơi, chúng ta đừng có tưởng là Đức Mẹ là nói về ngoài vậy nhưng mà thích lắm rồi. Cố gắng từ chối vậy thôi. Không có đâu, mẹ không có giả hình. Không có giả hình như chúng ta. Bầu chúng ta lên làm đầu, cái chúng ta nói, ôi dồi ôi, em bất xứng lắm, các anh chị làm bầu em làm gì? Ôi, em đâu làm được đâu, vân vân, từ chối hết cỡ. Rồi cuối cùng họ nói, thôi cứ làm đi, người khác giúp mà, đâu phải làm mình đâu. Thế là chúng ta mới nhận. Nhận đời để rồi làm sao? Để rồi cuối cùng cũng lòi cái đuôi ra. Em bất xứng lắm, mà ai mà nói phạm đến em cái là chết tươi, năn tội không kịp. Đó, bất xứng cái gì đâu. Thèm vỗ bà đi rồi còn nói bề ngoài giả hình như vậy. Đức Mẹ khác các anh chị ạ. À. Đức Mẹ nói thật là không ai khiêm nhượng bằng Đức Mẹ. Do đó Đức Mẹ biết Đức Mẹ lắm. Bởi thế nên Đức Mẹ thấy được là những gì mà Chúa định cho Đức Mẹ lúc bây giờ hoàn toàn trái với ý muốn của Đức Mẹ. Đức Mẹ chấp nhận hết. Đó, Đức Mẹ đến chỗ cô rốt mà ngồi. Là những chỗ không theo ý mình. Bởi vì như nãy em nói, nếu theo ý mình là chọn chỗ nhất. Còn nếu bỏ ý mình đi, đi chấp nhận theo Chúa Kitô, không phải con đã chọn thầy. Giống như Thiên Chúa nói với Đức Mẹ, không phải con chọn là mẹ Thiên Chúa, mà cha chọn cho con. Vậy thì con hãy đáp lại cái chọn của cha, cái lời mời gọi của cha. Đó, cái thế thôi. Có nghĩa là đi theo Chúa. Đó là khiêm nhượng. Đó là đi đến chỗ cuối rốt mà ngồi. Các anh chị thấy cái tư tưởng này hay không? Tuyệt vời không? Tuyệt vời! Trời ơi, mỗi một lần chia sẻ lời Chúa các anh chị ơi, những cái chi tiết đấy hay vô cùng. Thật sự là như vậy đó. Mà nó chính xác lắm. Nó áp dụng vô cái đời sống tu đức, đời sống đạo của chúng ta đó, đời sống đức tin đấy. Đây là phần trên. Bây giờ tới phần dưới. Nếu mà chúng ta thật sự mà đã có lòng khiêm nhượng như vậy rồi, đã biết từ bỏ mình rồi, thì chúng ta mới nghĩ đến người khác. Chứ chúng ta mà chọn Chúa nhất mà ngồi đó, thì các anh chị ơi, khi mà chúng ta mở tiệc, chúng ta mời những ai? Mời những cái người trọng vọng đúng không? Mời những người mình thương đúng không? Mời những người mình thích, hay là những người làm ơn cho mình, có phải không? Nếu chúng ta chọn chỗ nhất mà ngồi là chúng ta chỉ nghĩ đến như vậy thôi. Ôi, được làm bạn với tổng thống này, đã từng nói chuyện với tổng thống này, tổng thống gọi cho mình này, Đức Thánh Cha gọi cho mình này, bố tôi chết rồi, 10 đức giám mục tới làm lễ này, ui rồi 100 cha này, đấy, toàn là chọn chỗ nhất mà ngồi thôi, thì làm sao mà chịu được những cái người ta khinh dễ, làm sao mà chấp nhận những chỗ cuối rốt mà ngồi, không có đâu. Bởi thế nên nếu chúng ta thật sự đã biết đến chỗ cuối rốt mà ngồi, có nghĩa là theo ý Chúa, theo ý của những người đại diện Chúa, thì chúng ta sẽ biết được Chúa muốn gì nơi chúng ta. Chúa muốn chúng ta sống bác ái yêu thương. Hãy để ý đến người hèn mọn. Và đó là lý do khi chúng ta mở tiệc.
Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có. Kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày cả kẻ lành sống lại.
Đấy, chúng ta thấy không? Chúa dạy chúng ta là khi mà chúng ta được mời thì chúng ta hãy đến chỗ cua rốt mà ngồi. Hãy từ bỏ mình đi. Và khi chúng ta từ bỏ mình đi theo ý Chúa, theo ý các đấng đại diện Chúa, thì chúng ta lúc bây giờ mới nên một với Chúa và mới biết được lòng Thiên Chúa mong muốn chúng ta sống như thế nào với những người khác, với tha nhân, để chúng ta phục vụ họ hơn là chúng ta hưởng thụ. Thấy không? Ngồi chỗ trên là hưởng thụ. Bây giờ chúng ta đến chỗ cua rốt mà ngồi, có nghĩa là phục vụ. Đấy, chỗ cua rốt cũng ý nghĩa là phục vụ nữa các anh chị ạ. Chúng ta thấy Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu là đầu đúng không? Chúa Giêsu là thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các con. Thì các con hãy rửa chân cho nhau. Chúng ta thấy rõ ràng chưa? Chỗ cua rốt chẳng những là ở chỗ chúng ta bỏ ý riêng mình đi, mà còn ở chỗ phục vụ nữa. Đấy, chính Chúa Giêsu là đầu, là Chúa, là thầy, mà Chúa hạ mình xuống phục vụ các môn đệ, là thành phần đáng lẽ phải rửa chân cho Chúa, nhưng trái lại Chúa lại rửa chân cho họ. Chúng ta thấy không? Đấy, chỗ rốt đấy, chỗ cuối rốt đấy. Và hôm nay cái bài phúc âm này tuyệt vời, giúp cho chúng ta ý thức được là chúng ta hãy sống làm sao để luôn luôn ở cái chỗ thấp nhất, ở chỗ bét, có nghĩa là luôn luôn bỏ ý riêng mình đi, tìm ý Chúa thôi, làm theo ý Chúa thôi, làm theo ý của các đấng, các bậc đại diện Chúa dẫn dắt mình, và thậm chí làm theo ý cả anh chị em mình nữa. Bởi vì sao vậy? Anh chị em mình đôi khi đề nghị với mình những cái không có tội, những cái cũng xây dựng chứ không phải không, nhưng mà đôi khi chúng ta cho chúng ta là best. Do đó nên cái gì chúng ta nghĩ ra, cái gì chúng ta làm cũng là nhất hết. Còn những người khác đề nghị chúng ta là những cái dở, những cái mà không có đáng theo, chúng ta gạt hết. Cái đấy là độc đoán, cái đấy là chuyên quyền. Cái đấy là những cái mà chúng ta đang ngồi chỗ nhất, chứ không phải chỗ cuối. Bởi thế nên vì chúng ta ngồi chỗ nhất, do đó nên có người mời chúng ta xuống. Chẳng hạn như là họ chửi chúng ta một trận, họ phê bình chúng ta, họ chống đối chúng ta, có nghĩa là họ kéo chúng ta xuống chỗ của chúng ta đấy. Thì lúc bây giờ chúng ta lại bực, bảo chỗ của tôi đi các bạn, ai giành được chỗ này? Lúc bây giờ bực lên. Thì nếu mà nhắc họ là, ủa, lúc đầu anh nói là anh bất xứng mà, tội lỗi khốn nạn mà, đâu có làm được đâu, mà bây giờ tại sao anh lên mặt quá vậy? Thì chắc lúc bây giờ lại càng xấu hổ nữa nhỉ. Thì đó, thì bài phúc âm có những cái tư tưởng rất là đặc biệt để chúng ta ngẫm nghĩ, chúng ta áp dụng vô đời sống Kitô hữu của chúng ta. Nhờ đó chúng ta sống đúng như là chính Chúa Giêsu đã chọn chỗ cuối rót, đó là không làm theo ý mình mà theo ý Cha trên trời. Chính Chúa Giêsu nói, con người tới không phải để làm theo ý mình, mà theo ý đấng đã sai mình. Và ý nghĩa thứ nhất đó là bỏ ý riêng. Ý nghĩa thứ hai là phục vụ. Đấy, Chúa Giêsu cũng vậy. Chỉ khi nào bỏ ý riêng rồi, đi tìm chỗ cuối rốt mà ngồi rồi, thì mới có thể phục vụ. Đấy, bài phúc âm hôm nay là rõ ràng như vậy, có hai phần là đúng ý như vậy đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sang bài đọc 1, chúng ta sẽ thấy được thêm một tí về vấn đề chỗ cuối rốt như thế nào.
Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé nhỏ đi thôi. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé đi. Bóng cây thập giá bên đời, tựa nương tình Chúa cao vời. Hồn tôi an vui, đi về ngàn nơi.
Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa. Bài trích sách Huấn Ca. Hỡi con hãy thi hành công việc con cách nhiệm hoàn, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa quý chuộc. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền nâng cao cả. Thiên Chúa có quyền nâng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa. Tai họa dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Người thông minh suy ngẫm trong lòng, lời dụ ngôn chăm chỉ nghe và kỳ vọng của người khôn ngoan.
Có một ngày ngập tràn nắng mới sẽ vui. Chúa kêu gọi, này tôi vội mau tìm tới. Dù cho thân xác hư hèn, dù cho bao lúc lỡ lầm, Chúa vẫn ở bên là đèn soi dẫn chỉ lối.
Kính thưa quý anh chị, bài đọc 1 trích sách Huấn Ca đây chúng ta thấy cũng dễ hiểu thôi. Có hai câu nó hợp với bài phúc âm, đó là gì? Câu đầu tiên này:
con hãy thi hành công việc con cách hiền hòa.
Hỡi con hãy thi hành công việc con cách hiền hòa. Hiền hòa nhé, có nghĩa là điềm đạm, nghĩa là khiêm tốn á, hiền lành và khiêm nhượng trong lòng á. Chúa dạy chúng ta như vậy đấy. Rồi cái câu sát với cái câu đầu đó là cái câu gì?
Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự.
Sách Huấn Ca khuyên chúng ta giống hệt như phúc âm vậy thôi, là chúng ta phải làm sao để cho Chúa lớn lên, còn chúng ta thì nhỏ lại, giống hệt như Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả vậy. Nên thánh của chúng ta đó, chúng ta nghĩ là nên thánh là phải lớn lên đúng không? Phải tăng trưởng đúng không? Nhưng mà thật sự cái đường lối lên thánh của Kitô hữu chúng ta đó, nó đi ngược lại, nó càng nhỏ nó càng thánh, mà càng lớn đó thì lại không có thánh gì. Do đó nên Thánh Gioan Tiền Hô nói rất đúng: Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Đấy, thật sự là như vậy. Chúng ta thấy không? Chúa Kitô thật sự đang sống trong chúng ta này. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, thì chúng ta được thông phần sự sống của Thiên Chúa. Chúa Kitô sống trong chúng ta bằng Thánh Thần của Ngài. Và vì Chúa Kitô sống trong chúng ta, do đó nên Chúa Kitô chỉ có lớn lên trong chúng ta khi chúng ta hạ mình xuống thôi, khi chúng ta nhỏ bé thôi. Đó là lý do Chúa nói là ai càng nhỏ bé lại càng lớn trên nước trời, là như vậy đó. Và chỉ có kẻ nào nhỏ bé mới được vào nước trời thôi. Nước trời đây là cái gì các anh chị? Nước trời đây chính là Chúa Giêsu Kitô. Chính là Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì nước trời đây là tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa tỏ ra cho loài người. Do đó nên Chúa Giêsu là tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa. Cho tới độ Chúa đã tỏ hết mình ra trên cây thập tự giá, nơi cuộc vượt qua của Chúa. Và nơi cuộc vượt qua đó, Chúa đã thiết lập vương quốc của Thiên Chúa, là nước của Thiên Chúa đó. Do đó Chúa Giêsu Kitô chính là nước trời ở trên trần gian này. Và vì thế nên chỉ có những kẻ nào nhỏ bé thì mới được vào nước trời là như vậy. Có nghĩa là chỉ có những kẻ nào nhỏ bé mới nhận biết Chúa Kitô mà thôi. Còn những kẻ nào kiêu căng tự ái, tự cao tự đại giống như Pharisêu luật sĩ đâu có nhận biết Chúa Kitô đâu. Chúng ta thấy không? Pharisêu luật sĩ là những kẻ kiêu căng, những kẻ giả hình, làm sao nhận biết Chúa Kitô được? Do đó họ cứ đụng chạm đến Chúa Kitô thôi. Họ kỵ Chúa Kitô, họ chống lại Chúa Kitô. Còn các tông đồ nhỏ bé thì lại được theo Chúa Kitô, được trở thành chứng nhân của Chúa Kitô. Và vì thế nên chúng ta thấy không? Ở trong bài đọc 1 trích sánh huấn ca này chỉ khuyên chúng ta là làm sao chúng ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng giống như Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta. Thế thôi, có như vậy thì chúng ta mới giống Chúa Kitô, thì chúng ta mới sống có thể bác ái yêu thương được. Đúng như Chúa đã dạy chúng ta trong bài phúc âm, cái việc đầu tiên đó là chúng ta bỏ mình, hãy đi đến chỗ Chúa rốt mà ngồi, có nghĩa là hãy theo những cái chọn lựa của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đó, có nghĩa là Chúa chọn chúng ta và chúng ta theo Chúa. Chúa chọn chúng ta đôi khi qua các đấng các bậc, đôi khi qua anh chị em chúng ta. Chẳng hạn qua những cuộc bầu bán, họ tín nhiệm chúng ta, đó là Chúa chọn chúng ta. Và chúng ta hãy đi đến chỗ Chúa rốt mà ngồi, là hãy chấp nhận thánh ý của Chúa, để rồi chính Chúa sống trong chúng ta và Chúa sẽ làm việc nơi chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta không có chọn Chúa Chúa rốt mà ngồi thì chúng ta cũng không có biết yêu thương anh em, cũng không biết phục vụ anh em. Đó là lý do mà ở trong cái bài đọc bột này có nói là càng làm lớn con càng phải hạ mình trong mọi sự. Đấy, Chúa Giêsu còn ai lớn hơn Chúa nữa. Vậy mà Chúa là thầy và là Chúa của các môn đệ. Chúa đã hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Khi Chúa làm những việc này việc kia, ai hiền lành như Chúa? Chẳng hạn như là có một lần Chúa đi từ Galilee về Jerusalem, đi ngang qua Samarita. Đấy, thì cái làng đó nó không đón tiếp Chúa. Thì hai anh em con của sấm sét đó, là Gioan với Giacôbê đấy, tức mình, mẹ thầy mình ngon lành thế vậy mà nó không đón tiếp, thế là tức lên, máu anh hùng nổi lên, cái máu mà kính mến yêu mến thầy đó, tôn trọng thầy đó, nó nổi lên, chạm đến thầy là chạm đến mình. Do đó nên thưa thầy, xin thầy cho phép chúng con sái lửa từ trời xuống thiêu hết chúng nó đi. Chúa quay lại của trách các ông ở phúc âm thánh Luca đấy các anh chị. Các con không biết phải có tinh thần nào à? Đấy, chúng ta thấy không? Chúa Giêsu rất hiền lành. Rồi bao nhiêu lần Pharisêu luật sĩ chặn Chúa, hỏi Chúa, rồi muốn hạ bệ Chúa. Chúa biết hết, Chúa biết hết. Chúa nhẫn lục, Chúa từ từ, Chúa giải quyết, Chúa nói với họ. Kể cả khi họ xuyên tạc những cái gì Chúa làm nữa. Chẳng hạn họ thấy Chúa trừ quỷ, họ nói Chúa làm sao? Nói là ông này lấy tướng quỷ, nghĩa là quyền của tướng quỷ mà trừ quỷ con. Có nghĩa là nhiều cái họ nói là nếu mà chạm đến chúng ta là chết ngay rồi đấy. Nếu chúng ta mà có quyền giống như Chúa đấy, là chúng ta chẳng cần nói năng gì cả, cho họ một trận, có nghĩa là cho họ câm hết, không nói gì được nữa, cứng họng luôn. Đứa nào mà vừa nói cái đó là không nói được, câm luôn. Thì tất nhiên là họ trố mắt họ nhìn, ủa cái thằng này vừa có nói gì vậy? Mà sao bây giờ nó cầm nó u à u ớ, nó không nói được nữa vậy? Không, Chúa không có phạt. Chúng ta thấy Chúa hiền lành không? Đấy, rõ ràng. Có nghĩa là Chúa luôn luôn là ở cái chỗ thấp. Con người bao giờ cũng làm cao, nhưng mà Chúa làm gương cho chúng ta. Vì thế Chúa dạy chúng ta hãy ở hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Thế thôi, bởi vì Chúa biết chúng ta là người lớn. Do đó nên chúng ta mới bị bất an rồi cảm thấy nặng nề. Do đó khi mà Chúa gọi chúng ta đó, Chúa gọi đó, thì Chúa gọi những ai vậy? Hỡi tất cả những ai mệt mỏi và gánh nặng. Đấy, hãy đến với ta, ta sẽ bổ sức cho các người. Tại sao chúng ta, những người đó là những người cảm thấy mệt mỏi và gánh nặng? Chúng ta thấy không? Đấy, cái này rất là thực tế. Khi bắt đầu yêu nhau á, chúng ta thấy mọi sự nhẹ nhàng lắm phải không? Đâu có gì nặng nề đâu. Rồi khi bắt đầu làm linh mục cũng vậy, cũng sung sướng lắm. Cũng cảm thấy mình thế nọ thế kia, oai lắm trong xã hội, trong giáo hội. Thế rồi cái gì xảy ra các anh chị? Thế rồi ơn Chúa nó mất đi từ từ. cái hứng nó giảm xuống. Để rồi những cái gì nó nổi lên, để rồi nó trở thành gánh nặng. Đấy, nó không còn yêu nữa. Lúc bây giờ nó cảm thấy là trách nhiệm rồi, đủ mọi thứ cả. Ôi, vất vả quá, biết vậy chẳng làm linh mục nữa cho nó xong, biết vậy đừng có lấy cái người đó, biết vậy cứ biết vậy thôi. Cuộc đời của chúng ta cứ sống theo cái kiểu giá mà, biết vậy. Đấy, cứ suốt cuộc đời chúng ta cứ giá mà, biết vậy. Khổ thế. Chúng ta thấy không? Chính chúng ta làm khổ chúng ta. Chính vì cái tinh thần chúng ta nó xuống. Do đó nên những cái trách nhiệm của chúng ta, những việc làm của chúng ta nó trở nên gánh nặng. Và đó, Chúa gọi những người đó đó. Chúa gọi những người đó tới với Chúa để cho Chúa bổ sức cho. Nhưng mà Chúa bổ sức sao các anh ấy chị? Chúa bổ sức hay lắm. Không phải Chúa bổ sức cái kiểu giống như phim tàu á. Ngồi xuống, 12 tông đồ ngồi xuống, thầy ngồi giữa các con. Rồi cứ lấy tay vậy này, ấy vào cái lưng. Thế mà tay Chúa động với lưng người nào người đó tự nhiên khỏe lên, tự nhiên đức tin tăng lên. Thế rồi không có sợ gì nữa, trừ được ma quỷ vân vân không. Chúa không có chơi cái loại phim tàu. Có nghĩa là dùng sức mạnh để mà cho người khác có được sức mạnh như mình. Không có. Chúa không có làm như vậy. Chúa trả lời làm sao? Chúa bổ sức bằng cái nào? Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta. Đấy. Muốn hiền lành và khiêm nhượng đó là phải mang lấy ách của Chúa trước. Thì lúc bây giờ mới học cùng Chúa. Có nghĩa là lúc bây giờ mới nên giống Chúa. Do đó nên không phải là khi chúng ta cầu xin Chúa cho con khỏi bệnh với cho con cái này cái kia mà Chúa cất đi đâu, không có đâu. Chúa muốn chúng ta chịu cái đó để chúng ta được hiền lành và khiêm nhượng, để nên giống Chúa. Thế thôi. Nhưng mà chúng ta theo trần gian là chúng ta muốn chọn chỗ nhất. Bởi thế nên chúng ta vẫn không chấp nhận những cái chỗ cuối, là những cái đau khổ, những cái bị thua thiệt, những cái trở thành gánh nặng cho người khác. Không, chúng ta bao giờ cũng vậy, cũng chọn chỗ chỗ nhất, là chỗ mà chỉ có muốn sống thoải mái, chỉ muốn không có bị đau cái gì hết đó. Đó là chúng ta lại chọn chỗ chỗ nhất rồi. Chứ chúng ta không đi đến chỗ cuối mà ngồi. Có nghĩa là không biết tuân theo Thánh ý Chúa. Khi chúng ta biết tuân theo Thánh ý Chúa thì chúng ta mới hiền lành và khiêm nhượng. Đấy, em vẫn lấy thí dụ đó. Bây giờ chúng ta xin Chúa: Chúa ơi, con kiêu ngạo lắm, Chúa cho con ơn khiêm nhượng được không? Chúa nói là được, con xin thì tốt lắm, cái đấy là điều rất là đẹp lòng cha. Cha sẽ cho con ơn khiêm nhượng. Thế rồi Chúa cho một người đến tát chúng ta một cái. Nếu chúng ta chấp nhận cái tát đó là chúng ta khiêm nhượng đúng không? Có phải không? Mà chúng ta có chấp nhận đâu. Đấy, chúng ta xin một đàng mà lại từ chối Chúa. Thấy không? Xin khiêm nhượng, Chúa cho khiêm nhượng thì lại không nhận, thì chúng ta mâu thuẫn rồi. Rồi vì thế nên Thánh Phêrô nói Chúa cho dựng ba lều mà chẳng biết mình nói gì là như vậy. Thì em nói về bài đọc 1, nó có liên quan đến vấn đề hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Chúa dạy chúng ta, và muốn hiền lành và khiêm nhượng thì chúng ta hãy đến chỗ cuối rốt mà ngồi. Có nghĩa là hãy chấp nhận tất cả mọi sự theo Thánh ý Chúa. Do đó Chúa nói là hãy mang lấy ách của ta thì mới học cùng ta. Đấy, khi chúng ta mang lấy ách của Chúa là chúng ta kết hợp với Chúa, nên một với Chúa là giống Chúa. Đấy, học cùng Chúa là như vậy đó, nên giống Chúa là như vậy đó. Vì thế nên cuối cùng bài đọc 1 cũng giống như bài phú âm: hãy đến chỗ cố rốt mà ngồi. Thế là xong. Bây giờ sang bài đọc 2.
Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé nhỏ đi thôi. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé đi. Tôi là đầy tớ vô dụng, chỉ là đầy tớ bất tài. Thập tự trên vai, vững vàng bên Ngài.
Bài đọc 2. Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hàng sống. Đích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp hoặc tiếng kèn và tiếng gầm thét khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hàng sống, là Jerusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa đóng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng đóng trung gian của giao ước mới là Đức Giêsu.
Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé nhỏ thôi. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé đi. Bóng cây thập giá bên đời, tựa nương tình Chúa cao vời, hồn tôi an vui đi về ngàn nơi.
Các anh chị ơi, bài đọc 2 này hình như là lạc đề các anh chị ạ. Các anh chị có thấy chỗ cuối rốt với lại chỗ chỗ trên hết không? Có thấy không? Không thấy tí nào hết. Vậy thì giáo hội chọn nó lạc đề mất tiêu rồi. Cái này là cách challenge cho chúng ta để chúng ta tìm hiểu đó. Bài đọc phúc âm, bài đọc 1 rõ ràng nó hợp với nhau, đến lúc cái bài này sao kỳ cục vậy. Các anh chị ơi, hãy để ý đến cái núi. Hãy để ý cái chi tiết núi để nhá.
Không phải anh em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được.
Cái núi đây ám chỉ cái cao đúng không? Nó vươn lên trên mà núi có thể sờ được. Đây là chọn chỗ nhất, là những cái chúng ta có thể sờ được, là những cái chúng ta vẫn mong muốn. Thấy không? Đấy là cái núi có thể sờ được. Thì em áp dụng vô cái chi tiết đó đó. Cái núi có thể sờ được. Và ở đây đó, thư gửi tín hữu Do Thái so sánh cái núi này với cái núi gì? Các anh chị thấy để ý cái núi gì ở dưới?
Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hàng sống.
Núi Sion này, núi gì đây? Núi của Chúa. Là nơi có thành Jerusalem đó. Cái núi đấy là nơi Chúa ở, là nơi Chúa ngự. Thì ở đây áp dụng vào cái bài phúc âm thì làm sao các anh chị? Chúng ta đừng có đi tìm những cái ngọn núi chỗ nhất của chúng ta, mà hãy tìm thấy núi của Thiên Chúa. Có nghĩa là hãy tìm Thánh Ý Chúa, hãy tuân theo Thánh Ý Chúa, có thế thôi. Đấy là ý nghĩa của cái bài đọc 2 này. Nó ám chỉ về núi. Một cái thứ núi có thể sờ được là những cái ham thích chỗ nhất của chúng ta, theo cái khuynh hướng tự nhiên của chúng ta. Muốn hơn người, muốn mình là đệ nhất thiên hạ, không muốn lệ thuộc ai. Đấy là những cái có thể sờ được, có nghĩa là những cái tự nhiên. Còn núi của Thiên Chúa đó là những ý muốn của Thiên Chúa đó. Thì chúng ta không có thể nào mà có thể hợp với ý chúng ta đâu. Và nếu chúng ta biết tuân theo Thánh Ý Chúa là chúng ta đến chỗ cuối rốt mà ngồi. Giống như Đức Mẹ, dù là trái ý Đức Mẹ, khi được làm mẹ Thiên Chúa vẫn trái ý Đức Mẹ. Đức Mẹ vẫn không có thích, không có muốn, nhưng vì Chúa muốn. Do đó nên Đức Mẹ đã không có đi đến một ngọn núi có thể sờ được, là ý riêng của Đức Mẹ. Mà Đức Mẹ đi núi, đến núi Sion là nơi Chúa ở, tuân theo Thánh Ý Chúa. Đó, có thế thôi. Do đó nên bây giờ chúng ta sang bài đáp ca.
Chúa hạ mình từ trên chốn rất cao xa, bỏ môi trời làm người trần gian tội lỗi. Ngài mặc lấy kiếp con người, Ngài đã cùng sống giữa đời. Chúa đã làm gương dạy tôi trở nên nhỏ bé.
Ôi Thiên Chúa, cho lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bản. Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước ngàn Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh người, hãy sửa trang đường lối cho đấng ngự giá qua hoang địa. Lạy Cha, là Cha kẻ mồ côi, là đấng bênh vực người quả phụ. Thiên Chúa ngự trong thánh điện của người, Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt. Ôi Thiên Chúa, Ngài làm mưa ân huệ xuống cho dân Ngài, và khi họ mệt mỏi, Ngài đã bổ dưỡng cho. Ôi Thiên Chúa, đoàn chiên Ngài
định cư trong xứ sở mà do lòng nhân hậu Ngài chuẩn bị cho kẻ cơ bản. Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bản.
Rồi, kính thưa quý anh chị, trong cái bài đáp ca này chúng ta thấy được là cái gì đây? Cái câu đáp đó là:
Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bản.
Chỗ định cư cho kẻ cơ bản, Chúa đã chuẩn bị. Ở đây chỗ cuối rốt là cái chỗ Chúa chuẩn bị. Đấy, chỗ Chúa chuẩn bị. Chúa chuẩn bị cho ai? Chúa chuẩn bị cho kẻ cơ bản. Đấy là những kẻ mà luôn luôn khiêm nhượng hạ mình xuống, lắng nghe tiếng Chúa, theo ý của Chúa. Chúng ta thấy không, rõ ràng là những cái chi tiết của phụng vụ lời Chúa hôm nay rất là thích hợp với cái bài phúc âm. Khi mà phân tách ra, khi mà đi sâu vô, chúng ta thấy được rất là tuyệt vời. Đấy nhá.
Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bản.
Thì đây, cái câu này cho chúng ta thấy được là nó hợp với cái phần thứ hai của bài phúc âm. Bài phúc âm là khi chúng ta mở tiệc thì Chúa nói chúng ta mời những kẻ bần cùng, khốn khổ, phải không? Chứ không phải kẻ chúng ta thương, chúng ta thích, những kẻ giàu có, không. Đây Chúa cũng vậy. Chúa cũng mời những kẻ cơ bần tới nước trời. Thấy không? Chúa mở tiệc nước trời, đó là Chúa cứu độ chúng ta qua con của người. Và khi Chúa mời thì chỉ có những kẻ nào mà muốn tìm chỗ cuối rốt thì mới được vào dự tiệc cưới mà thôi. Đó là lý do mà khi Chúa mời con người ta từ chối không tới, đó là dân Do Thái, thì Chúa nói ra ngoài đường, tất cả những người què đuôi hủi điếc, những người tàn tật, tất cả mọi người được vào một nước Chúa. Đấy, có thế thôi. Và khi vào thì cần phải mặc áo cưới, đó là ở chỗ đáp ứng lại những gì Thiên Chúa muốn, biết ơn Thiên Chúa, thế là xong. Còn những kẻ không mặc áo cưới là những cái kẻ không biết ơn Chúa. Khi mà được Chúa chọn một cách nhưng không, yêu thương một cách nhưng không như vậy mà vẫn không biết ơn Chúa là những kẻ sẽ bị loại. Thế thôi. Tóm lại, cái phụng vụ lời Chúa hôm nay chúng ta cần phải dùng cái câu đáp của Thánh Vịnh 67 hôm nay của bài đáp ca để ca tụng Chúa.
Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bản.
Là chúng con đây. Amen.
Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé nhỏ đi thôi. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé đi. Bóng cây thập giá bên đời, tựa nơi tình Chúa cao vời, hồn tôi an vui.